Chào mừng tất cả quý vị thính giả và các bạn du học sinh đang đến với tạp chí du học ở Úc trong tuần này. Quý vị và các bạn thân mến, ngày 3 tháng 2 vừa qua, nhằm ngày 18 tháng Chạp âm lịch, các thành viên thuộc dự án Project X thuộc Hội sinh viên VDS New South Wales, các bạn tình nguyện viên và ban phụ trách đương nhiệm của VDS đã cùng với Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại Sydney tổ chức một buổi tiệc ấm cúng nhân dịp Tết Nguyên đán Mậu Tuất năm 2018. Tại đây, các bạn trẻ của VDS đã được sống trong hương vị Tết cổ truyền với những tiết mục âm nhạc dân tộc, đến với thành phố Sydney qua những chiếc áo dài thước tha và hơn hết cảm nhận hơi ấm tình thân của những người đồng hương giữa miền đất xa xôi khi ngày Tết dân tộc đang đến rất gần. Du học và yêu xa là cặp đề tài tốn nhiều giấy mực và mang lại những cung bậc cảm xúc cho những người trong cuộc. Có những chuyện tình yêu xa động lại nhiều tiếc nuối khi hai người chưa thể nắm tay nhau đến hết hành trình. Nhưng cũng có những câu chuyện yêu xa mang lại cái kết có hậu cho các cặp đôi vượt qua được chuỗi thử thách trong hành trình dài, chờ đợi, chia sẻ và ủng hộ. Tháng 2 lại đến, mùa đi du học, mùa tình yêu cũng là đến mùa yêu xa các bạn ạ. Ngày lễ tình yêu là ngày các cặp đôi yêu xa và yêu gần rất mong chờ. Lẽ dĩ nhiên, với các cặp đôi đang yêu xa, đặc biệt trong hoàn cảnh người này chờ người kia du học trở về, ngày này càng trở nên đặc biệt hơn bao giờ hết. Chủ đề ngày hôm nay, Khánh Uyên muốn chúng ta cùng lắng lòng lại, nghe một câu chuyện tình yêu xa thật đẹp đến từ bạn Quang Anh, đang là du học sinh tại Úc với một nửa trái tim thì đang ở quê nhà. Bạn Quang Anh chia sẻ câu chuyện của mình trên Facebook cá nhân, khiến cho nhiều bạn bè cũng đang là du học sinh rất yêu mến và ngưỡng mộ. Khánh Uyên mời bạn đến đây để kể cho chúng ta nghe nhiều hơn về chuyện tình yêu xa đẹp của mình. Được biết là bạn đang quen và yêu xa giữa hai nước là Úc và Việt Nam. Cảm giác yêu xa ra sao bạn có thể chia sẻ cho mọi người biết được không?
Xin chào chị Khánh Uyên và tất cả các bạn nghe đài ở trên SBS. Thì đối với mình thì có ba từ chính mà mình nghĩ là cái câu chuyện yêu xa của mình nó bao gồm có ấy. Đấy là trải nghiệm này, học hỏi và sâu đậm hơn. Để đầu tiên trải nghiệm thì mình nghĩ là đối với tất cả mọi người yêu xa sẽ đều có được những cái trải nghiệm mới, chẳng hạn như là những cuộc trò chuyện thâu đêm suốt sáng với nhau này, hay là lúc nào cũng phải gọi nhau qua điện thoại, đôi khi là những món quà mình phải gửi cách xa ngàn cây số thì người ta mới có thể nhận được. Thứ hai đấy là học hỏi, thì mình nghĩ là cái này là học hỏi về bản thân mình và về cả người yêu của mình nữa. Nếu mà mình không ở cạnh nhau á thì bắt buộc là mình phải nói chuyện với nhau, phải có những cuộc trò chuyện cả hai làm sao để hiểu nhau hơn á. Sau cái thời gian này thì chúng mình cảm thấy là chúng mình nói được rất là nhiều câu chuyện, nói được những câu chuyện nó sâu hơn là khi mà ở cạnh nhau á, bởi vì là chúng mình muốn hiểu nhau hơn và chúng mình muốn có những chia sẻ với nhau. Về sau cả ngày dài mà không được gặp nhau thì cái niềm vui nhất nữa là lúc về nhà và được nhìn thấy mặt nhau ở trên FaceTime. Thứ ba đấy là sâu đậm hơn. Thực sự là sau những cái trải nghiệm đấy thì có những khó khăn nó xen vào giữa, nó như kiểu gọi là lửa thử vàng á. Thì đến cuối con đường thì mình cảm thấy là chúng mình đều trưởng thành hơn và chúng mình hiểu nhau hơn. Không những hiểu về người kia mà hiểu về bản thân mình nữa.
Khánh Uyên có đọc ở trên Facebook của bạn á, bạn có chia sẻ rằng yêu xa như là một thương vụ đầu tư vậy. Thì từ đâu á mà bạn lại có cái so sánh thú vị như vậy?
Tại dạo này em xem nhiều Shark Tank quá chị ạ. Thì em nghĩ là nó đúng thế thật. Với cả em thích so sánh những thứ nào mà nó liên quan đến ngành em học á. Thì nếu mà các bạn chưa đọc đến thì mình có so sánh là yêu xa nó giống như thương vụ đầu tư ấy. Nếu mà mình thay vì đầu tư bằng tiền bạc thì mình đang đầu tư thời gian và cả tuổi thanh xuân của mình ấy. Để cố gắng cho cái nửa còn lại á. Đối với mình ấy thì cái interest rate ấy, nếu mà các bạn biết nó gọi là gì nhỉ, khoản lời của mình ấy trong thương vụ đầu tư này ấy, thì nó không phải là về tiền bạc mà nó là về tình cảm. Người nửa còn lại sẽ yêu mình hơn và hiểu mình hơn, và như là mình sẽ có một cái best mate, nó là một cái người tri kỷ nếu mà thực sự người đó là cái người mà mình đang tìm kiếm. Nghe thì hơi xến xuống một tí nhưng mà
không chị không thấy xến xuống, chị thấy hay mà. Thế nên nghĩ như vậy nè, thường trong thương vụ đầu tư á, thì phải có lời có lỗ đúng không? Vậy thì thương vụ của bạn đến thời điểm này là lời hay lỗ?
Đối với mình bây giờ chắc chắn là lời. Thực ra là mình cũng có nói chung là phải bỏ rất nhiều vốn, bởi vì nhiều khi là đi yêu xa này xong rồi mất nhiều thời gian hơn, vì là mình vẫn phải cân bằng thời gian việc học hành. Xong rồi tại vì lệch múi giờ á thì đa số là mình ngủ rất là trễ, thường là đến 2-3 giờ, đôi khi đến 4-5 giờ vẫn nói chuyện với nhau ấy. Thỉnh thoảng hơi cảm thấy buồn ngủ, mệt mệt tí, nhưng mà nói chuyện với nhau thì vui mà, chúng mình hiểu nhau hơn và Từ sau đấy á, chúng mình cũng có một số kế hoạch cho tương lai, bởi vì là thấy được nhiều điểm tương đồng với nhau và cũng có nhiều ước mơ với nhau á, chúng mình bắt đầu lên những kế hoạch để làm những thứ nó xa hơn một chút, cảm thấy vui hơn. Thế là lời rồi.
Ở độ tuổi còn rất trẻ như thế này thì hàng ngày cả hai bạn được tiếp xúc với rất là nhiều sự mới mẻ và thú vị. Chưa kể là có thể có cơ hội tiếp xúc với những người khác giới nè, gặp gỡ những người tuyệt vời hơn. Thì tại sao hai bạn lại chọn yêu xa?
Cái câu hỏi này chị rất là hay, bởi vì là nó cũng đã từng là những thứ mà trước khi yêu xa mà bọn em đã từng nghĩ đến nói chuyện với nhau á. Trước khi đi thì nghĩ rất là nhiều, nếu mà yêu xa liệu hai đứa có làm được không á, thì bọn em cũng có nói chuyện với nhau trước. Trước khi đi thì bọn em có quyết định là nói với nhau là khi mà yêu ấy, thì hãy cứ đi thôi, còn việc đến đâu thì nó sẽ đến, không có dự toán trước gì cả. Bởi vì là nếu mà yêu mà để cho nhau những khoảng không gian riêng mà để cho nhau tự học hỏi và tự hiểu thêm về những người kia hơn ấy, nó hay hơn và nó là trải nghiệm tốt hơn, thay vì việc là cứ phải níu giữ người kia. Em cũng có những trải nghiệm bên này là khi lúc mà mới mới xa nhau thì cũng cảm thấy nhớ nhau mà đôi khi cũng có những cám dỗ thật. Bởi vì chắc chắn là có những người mà mình mới tiếp xúc mà đôi khi mình sẽ bị so sánh á, là liệu người yêu của mình có với cả cái người mới này có tốt hơn hay không. Cái thứ mà giữ chúng em lại đến với nhau đến tận bây giờ thì là những cái kỷ niệm bọn em đã trải qua lúc mà còn ở Việt Nam. Để mà so sánh ấy, thường là em sẽ so sánh là pros and
Rất
cons.
là kinh
Nếu mà
tế hả?
đúng rồi, em thì suy nghĩ cũng thực tế, khá là thực tế, thì em thấy là một cái người mà mình chưa biết gì cả nhưng mà có thể là trong bề ngoài của họ có thể là hấp dẫn, nhưng liệu người ta có phải là người thực sự hiểu mình như là cái người yêu của mình hay không, đó là một thứ mà em luôn luôn cân bằng để mà so sánh. Và bởi vì bọn em cũng rất là trung thực với nhau á, nếu mà có cái vấn đề gì hay là có những cái người khác mà xen vào giữa, bọn em sẽ chia sẻ với nhau luôn, bởi vì là không muốn làm một điều gì đấy sau lưng người kia cả. Đó là cách mà bọn em luôn luôn nói chuyện với nhau.
Khi mà một trong hai người đi du học, nghĩa là tình yêu của họ sẽ bị ngăn trở bởi không gian và thời gian đúng không? Yêu xa thì họ sẽ không được ở bên nhau, không được gặp nhau, rồi không có thể chia sẻ được những cái chuyện buồn vui trong cuộc sống hàng ngày. Chưa kể đến cái chuyện mà xa mặt cách lòng mà các cụ ngày xưa thường hay nhắc đến nữa. Thì Khánh Nguyên có thấy là bạn có chia sẻ cái đó ở trên Facebook của bạn. Cho Khánh Nguyên hỏi là trong suốt thời gian yêu xa, xa mặt cách lòng, có bao giờ bạn gặp trường hợp đó hay chưa? Bạn hay là người kia đã bao giờ siêu lòng trước một nhân vật thứ ba nào chưa?
Cả hai bọn em đều đã ở trong trường hợp như thế rồi. Đấy là lúc mà mới xa nhau á, kiểu vẫn còn đang nhớ nhau, xong rồi quen cái hơi của người kia á, tự nhiên có một cái cảm giác gì đấy thôi, rất là tự nhiên của con người, đó là cần một cái điểm tựa hay là cần một cái chỗ dựa nào đấy. Bởi vì là trước khi đi bọn em cũng gọi là khá dính nhau ấy. Thì sang đây đối với em, cảm giác của em là em nhìn những người con gái khác mà em cứ toàn nhìn đến, nhìn thấy Hạnh, nhìn thấy người yêu của mình ấy, tự nhiên nó sẽ có một cái cảm giác gì đấy nó hơi hơi bị cám dỗ một chút ấy. Sau đó bọn em có kể lại với nhau ấy, thực ra là cả hai đứa đều có hơi thích một cái người thứ ba, em thì có thích một người khác và Hạnh cũng có thích một người khác, nhưng mà bọn em đã figure out ra là thực sự là người kia nó đến trong cái lúc là khó khăn của mình ấy. Nên là mình cảm thấy mình cần một thứ gì đấy để làm điểm tựa, chứ nó thực sự không phải là thứ mà mình yêu và thứ mà mình muốn. Thế nên là bọn em đã tự quyết định là chấm dứt nó rất là nhanh và đều nói chuyện thẳng thắn với nhau.
Người ta nói khi mà yêu xa, nếu như mà người kia bận rộn thì người còn lại lại muốn kiểm soát người yêu hay là dễ gây xích mích hờn dỗi, thì bạn có thấy điều này đúng trong mối quan hệ của mình hay không và bạn đã giải quyết ra sao?
Trong chuyện của mình ấy, thì cả mình và người yêu mình thì cũng có thể, mình có thể tự coi là hai đứa thì cũng khá lớn trong suy nghĩ. Đôi lúc thì cũng cảm thấy hơi tủi thân thật, bởi vì là có những dịp lễ Tết hay là những cái ngày kỷ niệm anniversary với nhau ấy, mà không được gặp nhau, không tặng được quà cho nhau ấy, đôi khi cũng cảm thấy hơi tủi thân, nhưng mà luôn luôn là bọn mình luôn nhớ đúng giờ, đúng ngày và luôn gọi điện cho nhau vào những cái giờ đó, để cảm thấy là trong cuộc sống của người kia vẫn luôn có mình, và trong cuộc sống của mình vẫn luôn có người kia ở bên, mặc dù là không phải là physically ở bên nhưng mà vẫn trong tâm trí thì hai đứa vẫn ở cạnh nhau. Và có một cái nữa là bọn em luôn luôn làm cho nhau ấy, mỗi ngày đấy làm. Em thì luôn đăng lên story và đếm ngày. Có nghĩa là đếm từ ngày xa nhau. Thì đến hiện tại bây giờ là 366 ngày rồi. Ngày hôm qua ngày tròn 1 năm sang Melbourne, 366 ngày rồi. Thì đó cũng là một lời nhắc nhở cho cả hai đứa là lúc nào ở bên anh thì vẫn có em.
Khi mà đi du học đối mặt với nhiều xáo trộn trong cuộc sống như là gia đình, sống một mình nơi xứ người, nhiều người cho rằng gánh thêm cái chuyện yêu xa cũng là một thử thách rất lớn, dễ ảnh hưởng đến tâm lý người trong cuộc khi đi du học. thì chuyện học tập của bạn tại Úc có bị sao lãng khi mà phải phân chia thời gian cho quá nhiều thứ một lúc như thế hay không?
Lúc đầu thì mình cũng có nghĩ là nó sẽ là một khó khăn, nhưng mà sau khi thời gian yêu này thì mình càng ngày càng thấy là nó không phải là khó khăn mà nó là một thứ động lực. Thực sự nó là một thứ động lực để cho mình cố gắng hơn. Và thứ hai là mình có người yêu mình rất là hiểu chuyện và luôn luôn chia sẻ những khó khăn mình. Đó là một thứ mà mình không thấy nó là áp lực một tí nào luôn ạ, mà là một thứ để hai đứa hiểu nhau hơn, bởi vì là nó sẽ thử thách cái khả năng lắng nghe của người kia, là liệu họ có thực sự quan tâm đến mình hay không, liệu họ có thực sự yêu mình hay không. Nó sẽ nằm trong từng thứ nhỏ nhất như thế ạ. Thứ hai nữa là động lực của mình ở đây là gì? Động lực của mình là kiếm tiền để cho một tương lai tốt hơn, và học hành mình phải tốt hơn để mình giữ người yêu. Nếu không có bao nhiêu người ở bên cạnh họ tốt hơn, đúng không?
Như vậy thì theo trường hợp của bạn, bạn đang ở xa như vậy, hai bạn không có nhiều điều kiện để biết được là người kia như thế nào, người kia đang làm gì, thì bạn giữ người yêu bằng cách nào?
Bởi vì cái việc mà giữ người yêu theo như nhiều người nghĩ là phải làm, bởi vì là khi yêu xa, tại vì không ở cạnh nhau để muốn biết người kia làm gì ấy, tất yếu ấy, nó sẽ dẫn đến một vấn đề là hay bị overthinking và nghĩ những điều rất là nó không có thật và nó không xảy ra, và sẽ dẫn đến việc là nữa là ghen tuông vô cớ này, xong ngồi lo lắng một cách kinh khủng ạ. Mình đã từng một lần như thế thôi, nhưng mà mình không bao giờ mình tái phạm, tại vì kiểu không gọi được điện ấy, sốt ruột lên xong rồi gọi hết người này người kia ở Việt Nam để hỏi xem là tình hình nào, hóa ra là chỉ là người ta chưa sạc điện thoại hết pin.
Hồi nãy Khánh Uyên có nghe bạn nói là bạn rất là thường hay nói chuyện với người yêu hàng ngày, nhưng mà trong một cái mối quan hệ thì mình luôn phải làm cái điều gì đó mới mẻ, thú vị, bất ngờ cho nhau để làm cho mối quan hệ đó mới hơn, đúng không? Khi mà ở xa như vậy, ngoài chuyện đi học nè, đi làm thêm, bạn đã có những ý tưởng gì để làm cho chuyện tình yêu xa của mình luôn được mới mẻ và thú vị?
Cái này thì thực ra nó là một phần tính cách của em. Em hay thích chôn người yêu ấy. Xong rồi em hay thích lừa người yêu để làm bất ngờ. Có một đợt trước là thả vào tháng 8, mùng 2 tháng 8 thì là tròn một năm kỷ niệm ấy. Em cũng đã làm một cái video Draw My Life về hai đứa ấy. Trước ngày hôm đấy, người yêu em cũng đang định làm bí mật cho em cái gì đấy, đang expect rất là nhiều, là bởi vì đây là một năm ấy. Em giả vờ quên á. Thì là người yêu em giận một cách kinh khủng, thế là không nói chuyện gì cả, đi ngủ luôn. Xong rồi đến 12 giờ đêm ngày hôm đấy thì em mới đăng một cái clip lên, thì cô ấy khóc khóc nhè và rất là xúc động. Đó là những thứ mà em hay làm.
Yêu xa khi đi du học thì điều gì là quan trọng để giữ tình cảm cho hai người luôn phát triển?
Đối với em thì em nghĩ đó là tự tin, tin vào bản thân và tự tin vào người còn lại.
Tình cảm của bạn và bạn người yêu của bạn rất là ngọt ngào. Và nãy giờ nghe chuyện của Quang Anh á, thì Khánh Uyên cứ say sưa mà nghe mãi không muốn dừng luôn á. Nhưng mà chúng ta cũng không có nhiều thời gian cho cái show ngày hôm nay. Thì cảm ơn Quang Anh rất nhiều về buổi trò chuyện này. Chúc cho bạn và bạn gái ngày Valentine's tới yêu xa. Nhưng mà trái tim thì lúc nào cũng thật cần, và tình yêu của hai bạn càng ngày càng vững vàng và mãi đẹp như thế này nha. Lời kết cho chủ đề ngày hôm nay, Khánh Uyên xin mượn câu nói để gửi gắm đến các bạn đang yêu, đặc biệt là những bạn du học sinh đang và sắp yêu xa, rằng tình yêu là ngọn lửa, khoảng cách là cơn gió. Cơn gió sẽ thổi tắt những ngọn lửa nhỏ và bùng lên những ngọn lửa lớn. Chúc cho những ngọn lửa sẽ cháy mãi, và dù có phút giây nào yếu đi, cũng sẽ âm ỉ mà bùng cháy trở lại. Yêu xa, chúng ta chẳng những cần chân thành, mà còn phải lý trí, vị tha một chút, sáng suốt một chút, và cả thực tế nữa. Tình yêu không phải lúc nào cũng lãng mạn, cũng bất diệt như bạn hằng mong muốn. Nhưng nếu biết chấp nhận vượt qua thử thách, bạn sẽ được đền đáp xứng đáng. Together we're the very best. I know that I am truly blessed. Every day I love you. Sự kiện mà Khánh Uyên muốn giới thiệu đến quý vị và các bạn trong tuần này là lễ hội đêm trắng White Night, diễn ra hàng năm từ 7 giờ tối ngày 17 tháng 2 đến 7 giờ sáng hôm sau ngày 18 tháng 2, diễn ra trong một đêm duy nhất. Với những màn trình diễn ánh sáng về văn hóa và đầy sáng tạo trong suốt 12 giờ. Đây là một trong những sự kiện miễn phí tại Victoria mà Khách Uyên nghĩ quý vị thính giả không thể bỏ lỡ trong tuần tới. Những giờ phút cuối cùng của tạp chí du học ngày hôm nay cũng đã kết thúc. Cảm ơn sự theo dõi của tất cả quý vị và các bạn du học sinh. Hẹn gặp lại vào chương trình tuần sau.